Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Lợi dụng nhu cầu xin giấy ra viện cũng như các giấy tờ liên quan để xin nghỉ việc cũng như hưởng các chế độ bảo hiểm của công nhân, Chu Hồng Khanh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để kiếm lời.
Đội cảnh sát đặc nhiệm đội 4, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm tín dụng đen và cho vay lãi nặng. Cầm đầu đường dây này là Triệu Đình Hoan, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Ngày 29 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Dũng Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Hồng Khanh, 29 tuổi, trú tại thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, tại khu vực gầm cầu vượt cao tốc Hà Nội Bắc Giang, gần khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, Công an huyện Yên Dũng bắt quả tang Chu Hồng Khanh đang viết giấy ra viện để bán cho một đối tượng ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng. Tại đây, tổ công tác thu giữ 16 giấy tờ thể hiện do Bệnh viện Bạch Mai cấp và 6 giấy tờ thể hiện do Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải cấp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an huyện Yên Dũng tiếp tục thu giữ 73 giấy tờ các loại của hai bệnh viện trên cùng một con dấu liền mực của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải, một máy tính xách tay và một máy in. Quá trình làm việc, Chu Hồng Khanh khai nhận do đang làm công nhân tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh, đối tượng biết nhu cầu xin giấy ra viện cũng như các giấy tờ liên quan để xin nghỉ việc cũng như hưởng các chế độ bảo hiểm của công nhân nên nảy sinh ý định làm giả để kiếm lời. Theo đó, Khanh mua các phôi giả của hai bệnh viện trên cùng con dấu giả rồi về bắt chước chữ ký của các bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện, đồng thời lên mạng tìm hiểu về những bệnh thường gặp cũng như phương thức điều trị. Khi người dân có nhu cầu, Khanh sẽ viết các thông tin liên quan, chỉ định của bác sĩ, rồi giả chữ ký, đóng dấu bán với giá 150-200.000 đồng một giấy.
Đội cảnh sát đặc nhiệm đội 4, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm tín dụng đen và cho vay lãi nặng. Cầm đầu đường dây này là Triệu Đình Hoan, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 2010, Hoan thành lập doanh nghiệp với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Linh, có trụ sở tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng. Sau đó, Hoan đưa em gái là Triệu Thị Hạnh vào làm thủ quỹ, tuyển Nguyễn Thị Là làm kế toán, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Tiến, Đặng Đình Đạt là nhân viên. Tuy nhiên, thực chất đây là một ổ nhóm cho vay lãi nặng, núp bóng doanh nghiệp. Đối tượng khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp hoặc cá nhân vay với mục đích đáo nợ ngân hàng, hoặc vay tiêu dùng với lãi suất từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng một triệu một ngày. Tất cả các khách hàng muốn vay tiền đều được thẩm định tài sản thế chấp hoặc những giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô. Khách vay chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn, nhưng không ghi tiền lãi suất và thống nhất cứ 10 ngày khách phải đóng lãi một lần. Nếu khách không trả đúng kỳ hạn, Hoan sẽ cộng dồn số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền mới. Mỗi sáng, Hoan đến công ty yêu cầu Hạnh và Là thống kê những khách đã đến ngày trả lãi để trình Đạt Tiến xem xét hướng xử lý. Đối với khách không trả đúng hẹn, Hoan sẽ lệnh cho Đạt Tiến nhắn tin hay gọi điện cho khách để đòi nợ. Nếu khách chậm trả hoặc chưa trả được thì Hoan sẽ sử dụng các biện pháp từ nhẹ đến mạnh để đòi nợ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ hơn 11 tỷ đồng, 3 chiếc Mercedes-Benz các loại, một bộ máy tính cùng giấy tờ sổ sách có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.
Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Mai sinh năm 1973 ở quận Ba Đình, Hà Nội, từng là tiếp viên hàng không 8 năm tù về tội buôn lậu. 6 bị cáo còn lại, trong đó có anh trai, chị dâu Mai, mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 3 năm, 6 tháng tù cùng tội danh trên. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 25 tháng 8 năm 2017, đội thủ tục hành lý nhập Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế PC46 Công an thành phố Hà Nội cùng giám sát kiểm tra 5 đối tượng từ Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Chu Thanh Long sinh năm 1990 và Lê Trung Khánh sinh năm 1961 cùng ở Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1959 ở Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoàng Văn Thắng sinh năm 1973 ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Bùi Xuân Thanh sinh năm 1969 ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, có quấn các gói kim loại màu vàng quanh bụng. Tại cơ quan điều tra, 5 người trên khai số kim loại màu vàng bị thu giữ là của Lê Thị Ngọc Mai, được họ vận chuyển từ Hồng Kông quá cảnh qua Thái Lan về Việt Nam. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ năm 1994 đến năm 2000, Lê Thị Ngọc Mai làm tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines trên các tuyến bay quốc tế. Mai biết pháp luật Hồng Kông, Trung Quốc không cấm việc mua vàng ra khỏi lãnh thổ, chỉ cần xuất trình chứng từ hóa đơn hợp lệ sẽ được xuất cảnh. Mặt khác, Mai thấy giá vàng tại Việt Nam luôn cao hơn giá vàng tại Hồng Kông, nên từ năm 2014, chị ta mua vàng trang sức từ đây, vận chuyển theo đường hàng không quá cảnh qua Thái Lan về Việt Nam, không khai báo với cơ quan hải quan nhằm trốn thuế, thu được lợi nhuận cao. Theo lời khai của cựu nữ tiếp viên hàng không, cô ta không vận chuyển thẳng từ Hồng Kông về Việt Nam vì biết pháp luật quy định nếu xuất cảnh từ Hồng Kông nhập cảnh về Việt Nam phải xin cấp visa. Trong thời hạn 6 tháng, không được nhập cảnh quá 3 lần và dễ bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngược lại, nếu vận chuyển theo đường hàng không quá cảnh vào Thái Lan về Việt Nam sẽ ít bị kiểm tra hơn. Để thực hiện việc mua bán vận chuyển vàng trang sức, Mai đã rủ những người thân trong gia đình là Nguyễn Anh Tuấn, anh rể, Bùi Xuân Thanh, em họ, Lê Trung Khánh, anh trai, Hoàng Thu Giang, vợ Khánh, Hoàng Văn Thắng, em họ, Chu Thanh Long, cháu ruột. Mỗi khi có người tại Việt Nam đặt hàng đủ về số lượng chủng loại vàng trang sức, Mai sẽ bỏ toàn bộ tiền ra đặt mua. Bên cạnh đó, Mai còn phụ trách việc chọn mẫu, bán hàng, thu chi, tính toán lỗ lãi và trả công cho người tham gia vận chuyển. Chị dâu Mai là Hoàng Thu Giang, giảng viên một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội, do thông thạo tiếng Anh nên được cựu nữ tiếp viên hàng không giao phụ trách việc giao dịch đặt hàng, ghi chép sổ sách việc mua bán vàng, vé máy bay, đặt khách sạn tại Thái Lan, Hồng Kông cho người đi vận chuyển trang sức về Việt Nam. Với công việc trên, mỗi tháng Giang được em chồng trả lương 1.300 đô la Mỹ. Với những người thân thích còn lại, Mai giao họ nhiệm vụ đi nhận vận chuyển về Việt Nam. Cụ thể, Khánh và Long sẽ sang Hồng Kông nhận hàng vận chuyển về Thái Lan, còn Thắng, Tuấn và Thanh đợi ở Thái Lan. Sau đó, họ chia nhau vàng vận chuyển về nước. Để tránh sự phát hiện của cơ quan hải quan Việt Nam, 5 người đàn ông trên dùng băng dính cuốn các túi vàng quanh bụng mang về. Mỗi lần vận chuyển chót lọt, Mai trả công họ 10 triệu đồng một người một lần. Bản thân Mai được lãi khoảng 8.000 đô la Mỹ mỗi phi vụ. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Tối 25 tháng 8 năm 2017, 5 người vận chuyển của Mai bị phát hiện. Cơ quan chức năng xác định số vàng trang sức Mai và đồng bọn buôn lậu bị phát hiện được định giá là gần 20 tỷ đồng. Với hành vi trên, Mai và người thân bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù về tội buôn lậu. Đối với lời khai từng nhiều lần đặt mua vàng trang sức tại Hồng Kông chuyển về Việt Nam của Mai trước đó, cơ quan điều tra đã quyết định tách rút hành vi mua bán vàng lậu trước thời điểm bị bắt để tiếp tục điều tra xử lý sau.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhan đề Chuyện làng chài.
Ra thôi, nhưng mà đấy mọi người cứ chờ xem nhé. Như mọi chuyến trước thôi, chắc chắn là toàn cá vụn.
Cả tháng nay, trừ chi phí, mấy bố con nhà nó đưa về cho tôi được có vài triệu bạc. Chắc kéo dài thế này là chết, là chết mọi người
chết
ơi.
Thôi nè, ra đến ngoài đấy mà còn giúp ông ấy phân loại, rồi còn cân cá. Ngồi đây giải quyết được vấn đề gì?
Ôi, thôi, đúng rồi. Mọi người nào, đi nào.
Đi nào.
Ra ngoài đi, chạy sao đi. Chứ không đám thương lái kia họ để chơi bài ép giá cái gì được.
Rồi, nhanh.
Kìa bà nó, thu hết tiền cả chưa?
Rồi, cô Hồng thương lái vừa cộng sổ, tất tần tật cá loại 2 và loại 3, được 18.700.000. Chuyến này chả được cá loại 1 đâu.
Ôi giời, mình ra có hơn chục lý, thì lấy đâu ra mà đòi cá to? Giờ mới đi ra ngoài may ra mới có. Nhưng để ra được ngoài đó thì phải có tàu to, chứ tàu nhà mình ra không nổi được. Chắc là phải bỏ nghề quá à.
Chứ sao nữa, cô Hồng vừa tính đấy, cả chuyến này được hơn 18 triệu, nhưng ông đã ứng của cô ấy 12 triệu tiền dầu và nước đá, 500.000 tiền gạo. Mấy bố con cậu cháu nhà ông bán mạng cả tuần ngoài biển, thế chẳng lỗ thì là gì nữa.
Mà nói đi thì cũng phải nói lại, tôi với mấy đứa chẳng đi biển thì còn biết làm gì. À, sinh ra ở cái làng biển, gắn bó gần hết đời với biển rồi. Dù sao thì vẫn còn có cá cho mình đánh bắt mà sống.
Khổ, nghề làm bao đời nay mà vẫn khổ. Mỗi lần bố con ông ra khơi là tôi ở nhà cứ lo ngay ngáy không yên. Tôi với vợ thằng cả tính thế này, khéo bố con ông cũng đến lúc lên bờ, rồi tìm việc làm quanh đây, các con còn có điều kiện chăm sóc ông ạ.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình không ra biển nữa bà. Có chăng chỉ vào lúc không còn sức vít chèo kéo lưới được nữa thôi. Mà tôi cứ nghĩ đơn giản thế này, nghề ngư chả bao giờ ế, biển thì chẳng bao giờ hết cá. Cá lại càng ngày càng được con người ưa chuộng nữa là khác. Vậy mà vì sao mình đi biển càng ngày càng vất vả bà, kiếm ăn ngày một mong manh, may rủi.
Con chào hai bác.
Thành qua chơi hả con?
Dạ, thằng Hùng đi đâu rồi hả hai bác?
Thằng Hùng mới theo bác trai đi biển về, chạy chơi quanh xóm thôi. Hai bác cháu ngồi chơi nhá, tôi ra ngoài bến xem cô Hồng thương lái thanh toán thế nào.
À này, ngồi đi.
Dạ.
Hồi này làm ăn sao rồi hả Thành? Từ bữa mày thôi đi biển bác chả mấy khi thấy mày. Dạ. Kể cả mấy bữa thằng Hùng nó tụ tập hội bạn nhậu xem bóng đá nữa.
Dạ, hồi này con lại đi biển rồi bác.
À thế à, đi tàu nào bác lại không gặp nhỉ? Bác nhắc thằng Hùng kêu mày đi cùng tàu với bác mà nó nói mày đi tìm việc khác rồi. Bác cứ nghĩ mày loanh quanh tìm việc ở nhà.
Dạ, lúc mới nghỉ cháu cũng tính là như vậy. Mà nằm ở nhà rồi, làm việc này việc kia, thấy nó không hợp. Mấy chuyến này, cháu làm cho tàu hậu cần đánh bắt xa bờ, thu nhập cũng không đến nỗi, mà mỗi chuyến đi ấy cũng không dài, vẫn có thể quán xuyến được việc nhà bác ạ.
À, tàu bác mấy chuyến này đi chẳng được bao nhiêu, toàn cá loại 2, loại 3. Vậy mà tàu hậu cần vận chuyển xăng dầu và cá thì liệu quan thua không?
Cũng đủ sống mới theo được nghề chứ bác. Mấy tàu đánh bắt xa bờ thường đi biển dài ngày, nên tàu hậu cần là vô cùng cần thiết. Bác bảo mỗi chuyến quay về đổ cá rồi tiếp liệu tốn kém chừng nào, lại trượt mất thời cơ khi đang gặp được luồng cá.
Đi xa thì cần tàu lớn, trúng được luồng cá thì khấm khá. Nhưng vốn đâu mà sắm, rồi lại còn gió bão rủi may. Thôi cứ túc tắc ven bờ vậy, cá tuy kém nhưng mà còn đồng ra đồng vào.
Cháu cũng hiểu là như vậy, nhưng ven bờ tàu bè cũng nhiều, cá lại ít, chất lượng kém. Vậy làm sao mà bán được cho khách hàng lớn? Đưa vào chế biến hải sản đông lạnh, nhất là xuất khẩu, các thị trường lớn đòi hỏi rất khắt khe.
Ôi giời ơi, lực bất tòng tâm Thành à. Làm ngư dân ai mà chẳng muốn vươn ngoài xa, nhiều cá. Thế nhưng mà...
hai bác cháu vẫn ngồi đó à? Chờ lát, có mớ cá, tôi làm mấy món, hai bác cháu nhậu lai dài nhá. Thằng Hùng nó cũng sắp về rồi đấy Thành ạ.
Dạ thế ạ. Thế nhưng mà thằng Hùng còn bận cái gì hả bác?
Nó theo xe cô Hồng về thị trấn, chốt sổ với tạm ứng dầu và lương thực cho chuyến tới. Thấy bảo mấy tấm lưới nát quá, phải thay hai tay lưới mới, sắp về rồi.
Dạ.
Kể mà dư giả thì phải thay cả lưới mới, chứ thay có hai tay thì mấy chuyến tới về lại phải thay nữa. Vá víu nhiều quá rồi.
Dạ thưa bác, kỳ này ấy, con tính rủ thằng Hùng qua đi biển cùng với con. Bên ấy người kinh nghiệm như con với nó là được trả lương bậc một, cũng đến hơn chục triệu một tháng đấy hai bác. Mà chuyến nào về hạch toán, lời là còn được thưởng thêm.
Biết thế, nhưng thằng Hùng nó đi thì tàu của nhà ai lo?
Sức vóc kinh nghiệm của nó mà chỉ quanh quẩn ven bờ thì phí quá hai bác.
Bác chả tin. Làm chủ còn chẳng được, huống hồ làm thuê.
Ông cứ để cháu nó nói xem cụ thể như thế nào đã nào.
Dạ, thưa hai bác, xu thế sắp tới là sẽ chú trọng phát triển tàu lớn hai bác ạ. Chứ đánh bắt ven bờ sắp tới càng khó khăn hơn, không hiệu quả. Vì thế rất ít cơ hội được đầu tư, phát triển.
Nhưng cũng không thể bỏ đánh bắt ven bờ. Cả cái xóm chài này hàng trăm hộ như vậy, bỏ hết cơ mà cả làng đi ăn mày.
Đúng thế, chẳng có lý gì mà bỏ ông nhỉ.
Thế hai bác không thấy ạ? Chính vì chúng ta đánh bắt ven bờ quá nhiều mà nguồn hải sản ngày càng cạn kiệt, dân số tăng, vùng nước ven bờ ô nhiễm nặng nề, nguồn cá lại không thể phục hồi kịp. Đấy là chưa kể nguồn nước sông đổ ra biển, rồi nhà máy, công trình xây dựng ven biển cũng gây nên ô nhiễm, làm thay đổi hệ sinh thái biển.
Chuyện đấy thì rõ quá rồi. Thế không lẽ dân xóm chài chịu chết, đất đai vườn tược trên bờ thì thu hẹp dần, biển thì ô nhiễm, làm sao mà sống được?
Vậy thì mới phải tính chuyện đổi cơ cấu làng chài, làm sao để đời sống người dân ổn định, thu nhập cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn mà vẫn gắn bó được cùng với biển.
Tôi cũng nghe nói chuyện này, nhưng mà bác nói thật nhé. Đâu như chỉ vận động cánh trẻ với mấy nhà đầu tư tàu to thôi, vì họ có vốn làm ăn lớn. Chứ những gia đình đánh bắt loanh quanh như hai bác đây thì còn thay đổi gì nữa.
Đã gọi là chuyển đổi làng nghề thì phải có sự đồng lòng và phối hợp đồng bộ của mọi người hai bác ạ. Làng cá thì sẽ đầu tư chính cho ngư dân và đội tàu đủ mạnh để đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá.
Chuyện ấy là đương nhiên, nhưng mà tàu lớn thì phải đầu tư vốn lớn.
Vâng ạ. Hướng là sẽ tạo điều kiện để những hộ làm ăn có tiềm lực, có kinh nghiệm và sức lao động kết hợp cùng nhau vay vốn hỗ trợ lãi suất thấp để gây dựng đội tàu cá công suất lớn vươn xa. Như cháu hay Hùng nhà mình, nếu được vay vốn hoàn toàn, có thể điều khiển những con tàu như thế. Cũng nhiều người là thương lái như cô Hồng, sẵn sàng đầu tư cho các hộ ngư dân.
Cô Hồng vẫn ứng vốn cho nhà bác đi biển đấy chứ. Xăng dầu này, thực phẩm, thậm chí cả ngư cụ nữa đấy cháu ạ.
Dạ vâng ạ. Thế nhưng nếu làm ăn lớn, sẽ có nhiều doanh nghiệp khác có tiềm lực sẵn sàng tham gia đầu tư hiện đại hóa đội tàu với những thiết bị định vị, liên lạc hiện đại nữa cơ.
Đánh bắt xa bờ thì phải thế mới đảm bảo an toàn chứ.
Dạ vâng ạ. Hơn nữa, rất nhiều thị trường quốc tế bây giờ đòi hỏi khắt khe về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Những thiết bị này giúp người tiêu thụ sản phẩm nắm rõ ràng về chất lượng sản phẩm, điều kiện chế biến, vệ sinh.
Khó khăn thế thì những thuyền nhỏ như nhà mình sống sao nổi làm ông.
Sắp tới, làng chài ngoài đi biển sẽ phát triển thêm cả du lịch sinh thái. Ngoài nghỉ dưỡng, còn có thể tổ chức lặn biển, thuyền câu ở những vùng nuôi trồng thủy sản được quy hoạch, rồi lại còn chở khách ra đảo. Những việc ấy, cháu nghĩ thuyền nhỏ và kinh nghiệm biển của hai bác thì thừa sức đáp ứng. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi để cải thiện đời sống và bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta hai bác ạ. Mọi sự thay đổi đều có phút bỡ ngỡ, nhưng chắc chắn rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
Xuân đã luôn rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát. Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình. Trên phố tóc xõa vai mềm, mùa xuân hát nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng. Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát, và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói gì với em? Tình yêu rất gần, tình yêu hãy đừng là cái chi. Em ơi nghe trong mùa xuân hát ở trong lòng. Đất nước với sức sống mới, như chim én bay trên trời cao.
Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Điều 13. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 1. Kiểm tra an ninh mạng là hoạt động xác định thực trạng an ninh mạng của hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin hoặc thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ đe dọa an ninh mạng và đưa ra các phương án, biện pháp bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống thông tin. 2. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thực hiện trong trường hợp sau đây. A. Khi đưa phương tiện điện tử, dịch vụ an toàn thông tin mạng vào sử dụng trong hệ thống thông tin. B. Khi có thay đổi hiện trạng hệ thống thông tin. C. Kiểm tra định kỳ hàng năm. D. Kiểm tra đột xuất khi xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng, khi có yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh mạng, khi hết thời hạn khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật theo khuyến cáo của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 3. Đối tượng kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm: A. Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng trong hệ thống thông tin. B. Quy định biện pháp bảo vệ an ninh mạng. C. Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin. D. Phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng của chủ quản hệ thống thông tin. D. Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng chống lộ mất bí mật nhà nước qua các kênh kỹ thuật. E. Nhân lực bảo vệ an ninh mạng. 4. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có trách nhiệm kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý trong trường hợp quy định tại các điểm A, B, C, khoản 2 điều này. thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản trước tháng 10 hàng năm cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng đối với hệ thống thông tin quân sự. 5. Kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau. A. Trước thời điểm tiến hành kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ quản hệ thống thông tin ít nhất là 12 giờ trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng, ít nhất là 72 giờ trong trường hợp có yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh mạng hoặc hết thời hạn khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật theo khuyến cáo của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. B. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thông báo kết quả kiểm tra và đưa ra yêu cầu đối với chủ quản hệ thống thông tin trong trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, hướng dẫn hoặc tham gia khắc phục khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin. C. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý, hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quân sự. Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước. D. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng tiến hành kiểm tra an ninh mạng đột xuất. 6. Kết quả kiểm tra an ninh mạng được bảo mật theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 1. Giám sát an ninh mạng là hoạt động thu thập, phân tích tình hình nhằm xác định nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại để cảnh báo, khắc phục, xử lý. 2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chủ trì phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền thường xuyên thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, xây dựng cơ chế tự cảnh báo và tiếp nhận cảnh báo về nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng, bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại và đề ra phương án ứng phó, khắc phục khẩn cấp. 3. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý, cảnh báo và phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin trong khắc phục, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Điều 15. Ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 1. Hoạt động ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm: A. Phát hiện xác định sự cố an ninh mạng. B. Bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ. C. Phong tỏa giới hạn phạm vi xảy ra sự cố an ninh mạng, hạn chế thiệt hại do sự cố an ninh mạng gây ra. D. Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi cần ứng cứu. D. Xác minh, phân tích, đánh giá, phân loại sự cố an ninh mạng. E. Triển khai phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. G. Xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc. H. Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia xây dựng phương án ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, triển khai phương án ứng phó khắc phục khi sự cố an ninh mạng xảy ra và kịp thời báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền. 3. Điều phối hoạt động ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau. A. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an chủ trì điều phối hoạt động ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản này. Tham gia ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khi có yêu cầu. Thông báo cho chủ quản hệ thống thông tin khi phát hiện có tấn công mạng, sự cố an ninh mạng. B. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì điều phối hoạt động ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quân sự. C. Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì điều phối hoạt động ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 4. cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm tham gia ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khi có yêu cầu của lực lượng chủ trì điều phối. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.